Muốn ăn bông súng củ co thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm. Chưa được nổi tiếng như người chị hoa sen, nhưng sắc tím của hoa súng cũng đủ níu giữ lòng người. Đồng hoa lung linh trong nắng sớm gắn liền với cuộc sống bình dị của cư dân vùng đồng bằng Châu Thổ. Loại hoa của đồng bưng này cũng góp sắc hương trong hành trình mưu sinh của người dân vùng lũ mỗi khi nước nổi tràn về. Những mầm súng chôn vùi trong đất khô đợi nước phù sa dương dậy cho đồng bưng một màu áo mới. Bông súng là loại cây không gieo trồng vẫn xanh tốt. Chúng mọc nhiều ở nơi ao hồ, đồng nước, vùng đất thấp miền Tây. Loại thủy mộc này có thể vươn dài theo nước lũ. Nước dâng đến đâu thì cuốn lá và thân cọng theo đến đó. Có nơi mỗi cọng bông súng dài từ 5 đến 6 mét. Hoa có nhiều màu sắc khác nhau như trắng, tím, hồng. Mỗi màu có nét duyên riêng. Mùa nước nổi về, bông súng đua nhau nở dọc những cánh đồng ngập nước. Đây cũng là mùa của những nông dân gắn bó cuộc đời mình trên đồng nước với nghề hái bông súng mưu sinh. Mùa bông súng bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 6 âm lịch và kéo dài đến khi lũ cạn. Khi ấy, đồng nước mênh mông không lặng buồn mà nhộn nhịp hơn, sôi động hơn bởi sự góp mặt của những nhóm người mưu sinh bằng nghề câu, lưới, nhổ bông súng, vân vân. Họ xem đồng nước là nhà và cư xử với nhau bằng nghĩa tình của những cư dân miền Tây chân chất. Nhóm người này không quản ngại vất vả khi suốt ngày lên đên trên mặt nước. Có người nghĩ đơn giản, có việc thì làm, cũng có người thêm chút lãng mạn trước mênh mông đồng nước. Chiếc xuồng này vừa là nhà, vừa là phương kế sinh nhai của hai ông cháu. Nhỏ bé, mong manh và cũ nát, chẳng biết rồi có chịu đựng được bão giông qua mùa nước lớn. Bám lấy đồng nước để mưu sinh từ suốt mấy năm nay, hễ có sóng to gió lớn là hai ông cháu núp vào lùm cây, đợi khi trời yên gió lặng lại lên đên kiếm sống. Đứa cháu cũng lớn dần theo mỗi con nước nổi.
Một ngày như vậy thì chú nhổ được khoảng bao nhiêu bông súng?
Một ngày gian là nó bị bằng hạn theo quy định mình đó là có 5 bó như vậy nè. Bó gì là 60 cộng. Dạ. Nó cho mình nhổ có 5 bó à. Một bó là 6 ngàn. Dạ. Người ta mua gian là người ta đặt mình ở ngày mơ biểu mình nhổ 5 bó. Thì mình nhổ 5 bó, bữa nào cũng vậy chứ.
Nhổ vậy mình bán ở đâu chú?
Người ta vô tới đây nè cô.
Ghe người ta vô đây.
Ghe tới đây mua.
Chú có thấy ai nhổ bông súng buổi đêm không?
Có.
Họ làm sao chú? Con nghĩ nếu như mà ban đêm á thì cái đồng nước tối lắm, làm sao thấy bông súng ở đâu để mà mình dùng cái cây xào này mà mình móc lên được?
Không, có cái đèn cũng thấy như mà ngày đó. Nó đúng như vậy nè, làm như nè, mình thấy cái nồi thọt gì nè, gạch lơ gì nè.
À.
Như cái xuồng nào cũng có cái móc gì nè, mình móc nó lên vậy đó.
Cái xuồng thì cái cây dầm của mình có một cái móc
cái móc gì nè, tí rồi gặp cô gặp cổng xuống cô móc gì nè.
Cũng trên đồng nước này còn có bao phận người gắn bó đời mình. Người già và cả trẻ nhỏ mới vài ba tuổi đầu cũng theo cha mẹ. Đa số họ là những cư dân miền Tây Nam Bộ không có nhiều ruộng đất. Năm nay nước dâng nhanh, bông súng không kịp vươn dài, nụ chưa kịp ngoi lên mặt nước. Người hái bông súng phải đi khắp đồng này sang đồng khác. Cuộc sống lên đên vậy mà vui, bởi họ không thấy mình đơn độc. Những bạn đồng cũng thường chia sớt khó khăn, tương trợ nhau khi gặp chuyện không may nơi đồng vắng. Trước đây, phần lớn chỉ mưu sinh ở đồng gần trong các huyện An Phú, Châu Phú, Phú Tân của tỉnh An Giang, Hồng Ngự, Tân Hồng của tỉnh Đồng Tháp. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhóm cư dân sống theo mùa nước nổi này phải tìm đến những đồng nước xa hơn ở vùng biên giới. Họ cũng phải trả một loại phí mua đồng để có thể khai thác sản vật trên đồng nước, vừa thuận lợi, vừa công bằng với người địa phương. Phí mua đồng chỉ là hình thức tượng trưng để phân chia phạm vi thu hoạch của những bạn đồng cùng sống bằng nghề lênh đênh sông nước.
Cái cuộc sống của bà con ở trong láng nó vui không chị?
Vui mà khổ lắm chị ơi, nhà ngập hết trơn vậy đó. Người già 70-80 tuổi đi xuồng mình ên gì đi nhổ gì cho mình vậy đó.
Bất kể ngày đêm họ cũng làm.
Dạ, là mình điện giờ nào ta nhổ giờ nãy bán cho mình. Hứa chỗ nào người ta lợi ta đếm cho mình đầy cái mình đi về. Bữa nay về trễ thì mỗi bữa 10 giờ là tới Khánh An. Bữa nay sóng gió người ta nhổ về trễ.
Mỗi gia đình là một chiếc ghe, lấy đồng nước làm nhà, lấy cá tôm làm bạn. Có những gia đình đã gắn bó với nghề qua nhiều thế hệ. Họ dựng vợ, gả chồng. Trẻ con cũng lớn lên theo từng mùa nước lớn. Năm nay, con nước về không theo chu kỳ hàng năm và mực nước cũng cao hơn dự kiến. Cuộc du canh này cũng khó khăn hơn. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, họ nương tựa vào nhau qua lối cư xử nghĩa tình.
Cũng thời gian tháng tới tháng tháng 7, tháng 8 thì đi nhổ một súng. Rồi dân câu dân lưới nhổ rồi thì dân câu dân lưới. Còn nước vật thì mình cũng đi làm gãy. Cái mỗi một người mỗi một có cái ý thích nhau, làm nghề nghiệp nó khác nhau đó. Cũng đi chung một cái cánh đồng nhưng mà cũng có bông súng rồi ốc rồi rau muống rồi ý của ai ý của người nào mà làm cái môn gì thì ta làm cái môn đấy.
Tôi năm tôi lên đây 27 tuổi, giờ tôi 55 tuổi đi ở dưới quê dưới vì ông già già đó mới nghèo không có đất lên đây sống cũng dân câu dân lưới rồi đi bắt ốc rồi nhổ bông súng nè, bắt ốc ha nhổ bông súng mà tay chai cỡ này nè
nhổ bông súng
đây nè tay nè lỡ lói chân nè thấy không thấy tay tôi bằng tay tôi đừng bà mà cỡ này nè cô thấy không cực khổ
dạ,
lắm nhổ bông súng với bắt ốc thì làm nghề bông súng tôi thấy tôi mãi mãi tôi khoái bông súng tôi mặn hoài vậy đó tiền ít tiền nhiều cũng có lai gai làm hoài.
Nhóm người này trước đây cũng là bạn đồng đi nhổ bông súng xa quê, may mắn khá lên từ nghề mưu sinh trên đồng nước. Hôm nay, họ vẫn không quên những bạn ghe thuở hàng di nghèo khó, không quên tri ân với đồng nước, nơi đã nuôi nấng bao thế hệ trưởng thành. Họ quay về, mang theo chút nghĩa tình của những người miền Tây, giúp đỡ bạn đồng lúc khó khăn, làm ấm lòng người xa xứ. Mùa nổi qua đi, nước có thể cạn, bông súng trên đồng cũng hết chỗ bông, nhưng nghĩa tình của những cư dân miền Tây dù đi đâu vẫn vậy. Trời đã xế chiều, nhưng phiên chợ bông súng vùng biên vẫn còn nhộn nhịp. Nơi đây chỉ mua bán một mặt hàng duy nhất là bông súng. Và cũng như những khu chợ đầu mối khác, hàng hóa từ các nơi tụ họp về đây, rồi tỏa đi khắp các tỉnh đồng bằng, lên tận thành phố Hồ Chí Minh. Thương lái đón từng xuồng qua chở nặng từ đồng xa mang về, rồi vận chuyển đi nơi khác. Cũng có khi thương lái theo suốt hành trình để chia sớt khó khăn.
Đi thì nói chung đi cũng đông, mỗi đêm 11, 12 giờ người ta chạy lên tới trên kia khoảng 15 lít xăng đi về, tới chiều mới về mà đi lần 4-5 chiếc không à. Cái vụ khó khăn này dễ gì bỏ nhau được, bởi vì người Việt Nam mà khi cuộc sống lên lên trên mặt nước là lúc nào cũng phải giúp đỡ lẫn nhau. Nếu mà trường hợp sóng gió mà nó khó khăn đó, bị chắc chở đồ thì cũng có khi ta dục xuống bỏ hết luôn, cứu lại người khác.
Rồi nói cho nào ngay thì cái mùa nước lên thì phải sống rồi lấy ham vui với hai nữa bà con đồ này kia ta dưới ta mua bán đồ này kia ta điện lên. Rồi mình cũng điện này kia bên nay đặt đồ này kia mua lại đặng bán dưới đó. Thì cũng tới mùa thì cũng xôn xao. Chứ dễ gì không có bỏ nghề đâu. Yêu nghề rồi.
Thật vậy, không đơn thuần chỉ là phiên chợ hoa, mà đây còn là nơi để những cư dân miệt đồng và thương lái bày tỏ tình cảm với nhau, nói chuyện làm ăn trên ruộng đồng nước nổi.
Tôi là đứng đây tôi mua, rồi là coi như đặt cho bà con đem về người ta nhổ rồi người ta bán lại cho mình. Nhưng mà ở trong cái bán đó thì giá cả thông qua với nhau, cùng với nhau trao đổi mua bán, thống nhất ý kiến đó.
Trong cái cách mua của chú thì nếu có dư một chút, thiếu một chút thì chú nghĩ như thế nào?
Thì tôi cũng phải, thí dụ như dư thì mình cũng đoạt, nhưng mà có thiếu đi nữa thì mình cũng nhiệt tình mình giúp đỡ cho anh em đó, đặng người ta đem về để bán cho mình nữa.
Chú nghĩ như thế nào mà trong cái cách cư xử lại có một cái sự dung hòa như vậy? Có phải vì cái sự cực khổ của những cái người nông dân mà họ phải giải nắng dầm mưa ở trên đồng nước, hay là vì cái tính cách của con người Nam Bộ nó phóng khoáng cho nên là mọi người cư xử với nhau nó vui vẻ, nó hòa đồng?
Đó thì cái thói quen của cái người địa phương ở đây. Cái thứ nhất họ ám hiểu được những cái bà con đi nhổ cực khổ như thế nào, cho nên ở trong cái thời gian đó mình mới nhượng bộ với nhau, mình mới hòa đồng cùng với họ, chia sớt với nhau để mà sống.
Trong cái cách giao thương mua bán thì lời lỗ đó là cái câu chuyện thường ngày. Nhưng mà riêng chú cảm nhận như thế nào về tình người trong câu chuyện mua bán ở đây?
Bởi vì cái mua bán này thì không phải mới đây, nhưng mà nó có từ mấy chục năm nay rồi. Cho nên từ cái chỗ đó đó rồi rất hiểu biết. Những cái người nhỏ đem bán cho mình họ cũng hiểu mình. Mình mua của họ mình cũng biết họ. Cho nên từ cái chỗ đó là năm nào họ bán cho mình thì năm sau họ tìm mình lại bán nữa. Còn mình mua của họ cũng vậy, năm nay mua họ rồi, qua năm cũng phải tiếp tục mua của họ nữa.
Có nghĩa là cái mùa nước nổi nó được xoay dần mỗi năm, thì cái câu chuyện mua bán giữa chú và những người nông dân trên đồng nước nổi nó cũng được duy trì theo từng mùa nước?
Theo mùa nước, bởi vì hãy nước, yêu cầu có nước tháng 6, tháng 7. Hãy nước lên thì có buôn súng thì mình bắt đầu cơ nghiệp của mình có, thì bà con đó tiếp tục người ta đem gì người ta bán cho mình.
Nhiều thương lái cũng là người từng có nhiều năm gắn bó với nghề nhổ bông súng. Khi cuộc sống khá hơn, có điều kiện tốt hơn, họ chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Tuy là thương lái, họ vẫn không quên những vất vả cực nhọc của người bạn đồng, nên vẫn giữ tinh thần tương thân tương ái. Thành quả cuối ngày là niềm vui nho nhỏ xua tan mọi mệt nhọc trên đồng nước. Đó là điều mà bất cứ người lao động nào cũng mong chờ. Những người lặn lội đồng xa đã về, riêng với những bạn ghe đi gom hàng thì không phải lúc nào cũng có chuyến. Thường khi họ cũng phải chờ đợi cho dù mặt trời khuất bóng. Miền Tây vừa qua mùa nước nổi, và có lẽ hình ảnh những đồng bông súng nở sẽ là ký ức đẹp của những ai đi qua vùng đất này. Và trong cuộc mưu sinh đầy vất vả, có những tấm lòng sống đẹp và đơn giản như chính loài hoa súng, bình dị với đất, với quê.